làm nghề sát sinh 20 năm, mới tụng kinh Địa Tạng được có một thời gian ngắn vài tháng gần đây thôi thì chưa đủ. Nhưng mà cứ nhất tâm tụng thì nó sẽ dần dần. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện như lời Phật dạy đó, thì dần dần nghiệp chướng sẽ tiêu, oan gia trái chủ sẽ buông. Thì chúng ta đem công đức tu tập, công đức tụng kinh, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lễ Phật, cúng dường, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho oan gia trái chủ của chúng ta đó, thì dần dần gì? Nương vào cái lực của Tam Bảo, công đức, thần thông, trí tuệ, quang minh của Tam Bảo, thì cái oan gia trái chủ, sinh linh oán khí kia, họ dần dần được siêu thoát. Thì họ được siêu thoát rồi thì đương nhiên chúng ta gì? Chúng ta hết nợ, chúng ta gì? Hết oán thù, thì dần dần nó được bình an thôi. 25 làm nghề sát sinh thì bây giờ ít nhất cũng phải bỏ ra gì? Bỏ ra 30 năm hành trì tu tập tụng kinh Địa Tạng thì mới có thể gì? Tiêu trừ được cái nghiệp đó. Cứ phải nhất tâm. Phải một gì? Lên một rưỡi. 20 năm làm nghề sát sinh thì phải tụng kinh đến 30 năm. Cho nên Phật tử này cứ hoan hỉ, cứ yên tâm mà tụng kinh đi thì dần dần gì? Hai đứa con ấy, nó hết thời hạn tù tội có thể gì? Nó sẽ quay đầu là bờ, làm người tốt trở lại. Mình cũng phải đem khuyên nó. Vì các quý vị biết là cách đây mấy tháng về trước có một lá thư của một bạn tù ở trong đi tù ở trong nhà tù Thanh Hóa. Không biết là quê ở đâu thì cũng không rõ. Nhưng hình cái lá thư đấy các sư ở ban thông tin đăng lên trên cả trang web của nhà chùa đó. Một lá thư của một gì một tù nhân. Trước đây họ làm vô số những việc sai trái, những việc tội lỗi. Nhưng khi vào tù, họ một lòng hướng thiện, một lòng học Phật, và không biết bằng cách nào họ thỉnh được cái quyển kinh Địa Tạng của Thầy và truyền tay nhau đọc ở trong nhà tù, mà họ thấm, họ ngấm và họ phát nguyện cùng nhau sau trong khi ở tù phải làm người lương thiện và chấp hành pháp luật theo sự hướng dẫn của các quản giáo đó. Không gây gổ đánh nhau mà yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong cảnh cùng tù tội. Và đặc biệt là gì? Là chia truyền tay nhau để đọc cái quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà Thầy dịch đó. Mà đọc đến đó, thấm đến đó và họ hiểu đến đó và họ gì? Họ ăn năn sám hối và cùng nhau phát nguyện sau khi mãn hạn tù. Tất cả anh em chúng ta ra ngoài phải đều là người tốt. Đấy. Mà nhà tù ở thế gian thì khác gì địa ngục ở thế gian đâu các quý vị. Người nào ở tù nhẹ thì gọi là gì? Thì gọi là địa ngục nhỏ. Người nào mà tù nặng, tù trung thân hay là tù gì, cái tội gọi là đặc biệt đó, phải quan tâm thì cái tội đó gọi là gì? Gọi là ngục vô gián, tù trung thân gọi là ngục vô gián của thế gian còn gì nữa. Nhưng vào đó gặp được lời kinh tiếng kệ của Phật, mặc dù thân họ phải chịu tội, nhưng mà lòng họ gì cũng cảm thấy thanh thản phần nào. Và đặc biệt có người giác ngộ ở trong tù mà không phải là ngồi tù. Thân ngồi tù nhưng mà tâm không gì, không cảm thấy gì đau khổ, mà họ luôn luôn cảm thấy là gì, cái sự ăn năn hối lỗi của họ và nhân quả họ gây ra, thì bây giờ họ chịu quả báo như vậy. Họ ở trong đó họ cứ niệm Phật hoặc là tọa thiền và chấp hành pháp luật, cho dù tù trung thân ở trong đó họ cũng cảm thấy gì, không thấy khổ. Còn những người mà ở trong đó mà cảm thấy khổ thì đó gọi là thực sự là gì, là địa ngục đấy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho là cho gì, cho Đề Bà Đạt Đa là gì, thành Phật là như thế. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục A Tỳ, nhưng tại sao Đức Phật Thích Ca lại thọ ký cho thành Phật và nói rằng ông ở trong địa ngục A Tỳ nhưng không phải là chịu tội khổ như những tội nhân ở trong A Tỳ địa ngục, vì ông vào đó nhưng cái tâm ông gì, trước khi mất ông ăn năn, ông sám hối với Đức Phật, và nhiều kiếp trước Ông từng là những vị cao tăng, những vị tu sĩ, những vị đạo sĩ, những vị đạo sư rất là nổi tiếng. Mà trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Nhiều đời nhiều kiếp, Đề Bà Đạt Đa chính là thầy của Đức Phật đó. Đó. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cho dù thân vào trong A Tỳ địa ngục, nhưng tâm thì không đau khổ, không chịu cái quả báo như những chúng sinh bình thường khác ở trong A Tỳ địa ngục. Đấy, có những hạng người như thế. Nhưng tất nhiên đấy là chỉ cho người giác ngộ, cái đấy ít thôi các quý vị. Còn mấy khi ai mà bị tù tội, mà bị bệnh tật, mà bảo không đau, không sầu, không phiền, không não, không lo âu đâu, ít lắm, han hữu lắm. Cho nên là khi mà thầy đọc cái lá thư của một vị đi tù ở trong gì, trong nhà tù ở trong Thanh Hóa đó, thầy rất là cảm động, nước mắt nó tự dưng cứ trào ra, mà không nghĩ rằng trên cuộc đời mình cũng có làm được một vài việc thiện với gì, với dân, với nước. Đấy. Người ta đọc cái cuốn kinh của mình hội tập, mà người ta thì người ta thấy giải tỏa được cái vấn đề đau khổ ở trong lao ngục, người ta phát nguyện hướng thiện, làm người tốt. Và không chỉ một người mà truyền tay nhau đọc cái quyển kinh mà nó nát cả quyển kinh. Trong kia người ta không biết bằng cách nào người ta xin được vào đó. Mà thực sự mà các gì, thực sự mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mà trong nhà tù á, nhà tù nào cũng có cái quyển kinh Địa Tạng, có một cái tủ sách có kinh Địa Tạng vào trong đó cho gì, và có những cái sách Phật Pháp dạy về đạo đức, dạy về nhân quả cho các tù nhân, ai thích đọc thì đọc, thì tuyệt vời biết bao. Đấy. Nếu mà có cái đó thì tuyệt vời. Biết đâu một lúc nào đó có khi là Bộ trưởng Công an hay là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đến chùa lễ Phật ngồi chơi xây nước, thầy tham mưu cho cái việc đó. Mà các bác nghe theo thì mỗi mà nhà tù cho một tủ kinh Địa Tạng vào đó, hoặc mà tủ sách Phật vào đó, nói về nhân quả, nói về đạo đức, nói về triết lý, nhân sinh xã hội, vì ở trong đó thì họ chán. Họ đọc biết được họ giác ngộ, mà giác ngộ thì họ phát nguyện hướng thiện trở lại, họ ăn năn sám hối, họ cải tạo để sớm được nhà nước khoan hồng. Họ ra ngoài đời, họ làm lại cuộc đời, họ làm người con hiền cháu thảo, góp công xây dựng đất nước của chúng ta, thì cái vui nào hơn cái vui đó nữa, cái thiện nào bằng cái thiện đó nữa các quý vị, có đúng không? Đó, biết đâu được. Thôi cứ cầu Phật gia trì một ngày nào đó, đẹp trời nào đó, biết đâu cái việc đó lại thành gì? Thành sự thật.